Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ ba ngày 13 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi.
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị bổ sung vào quy hoạch 9 sân bay mới.
Các nhà lãnh đạo G7 nhất trí về nền tảng hỗ trợ Ukraine.
Tối nay World Cup 2022 sẽ trở lại với loạt trận bán kết.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, vào chiều ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan, Maxima. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, vui mừng trước việc hai nước triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh đầu tư thương mại. Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Anthony Brugin và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Vera Berkham, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và Phòng Thương mại Hà Lan Việt Nam, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Hà Lan.
Chiều nay, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, đồng thời cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí, bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thương mại, trình bày tờ trình về việc lấy ý kiến nhân dân với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ. Báo cáo một số ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, việc lấy ý kiến nhân dân sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023. Đề nghị cân nhắc hình thức điều tra xã hội học về nội dung chính sách và tác động của các chính sách trong dự thảo luật, do việc đánh giá tác động chính sách là một nhiệm vụ trong xây dựng hồ sơ dự án luật, không nên gộp chung trong quá trình lấy ý kiến nhân dân.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 đã có những kết quả khả quan, trong đó thu ngân sách nội địa ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, vượt 10,5% so với dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết 12 gói thầu khởi công đầu tiên có chiều dài hơn 300 km của 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 đã được các ban quản lý dự án phát hành hồ sơ gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Theo kế hoạch, việc mở thầu sẽ được tiến hành vào ngày 16 tháng 12. Công tác ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp 12 gói thầu sẽ được thực hiện trước ngày 25 tháng 12 và bảo đảm khởi công toàn bộ 12 dự án trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị các địa phương lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức huy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng bổ sung vào quy hoạch 9 sân bay mới tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh. Sân bay duy nhất trong đề xuất không được Cục Hàng không đề xuất bổ sung là Mộc Châu do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Bộ Xây dựng mới đây đã đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khi lập phê duyệt quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, yêu cầu bắt buộc phải bố trí quỹ đất dành riêng để phát triển nhà ở xã hội tùy theo kế hoạch trong từng thời kỳ.
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, dự báo lượng khách đi qua các bến xe sẽ tăng mạnh lên khoảng 300% so với ngày thường. Do đó, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết sẽ tăng cường gần 2.500 lượt xe mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị vận tải phải bảo đảm việc bán vé theo quy định, không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không chở quá số ghế quy định.
Đại diện một số công ty ở Đồng Nai có đông công nhân cho biết đã công bố mức tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động, trong đó cao nhất là 2,2 tháng lương.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ thí điểm vận chuyển du khách bằng xe buýt Mui Trần phục vụ cho Festival Hoa Đà Lạt 2022. Đơn vị tổ chức sẽ sử dụng 3 chiếc xe buýt loại 1 tầng thoáng nóc có đầy đủ trang bị giám sát hành trình, có hệ thống thuyết minh và thông báo điểm dừng bằng tự động 8 thứ tiếng. Hệ thống sẽ giới thiệu về những điểm tham quan du lịch và các món ăn đặc sản của Đà Lạt trong suốt hành trình. Thời gian thực hiện đề án thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng, khởi tố 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu, trong đó ban hành gần 9.000 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt hơn 71 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở karaoke vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Vừa qua, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về việc phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo đó đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuyên bố chung đăng trên trang web của Đức, nước chủ tịch G7 hiện nay, nêu rõ, dựa trên các cam kết của mình, các nước G7 sẽ tiếp tục huy động sự hỗ trợ quốc tế để giúp giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, các bộ trưởng tài chính G7 sẽ triệu tập họp ngay lập tức để thảo luận cách tiếp cận chung nhằm phối hợp hỗ trợ ngân sách trong năm 2023. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết đáp ứng nhu cầu của Ukraine về tăng cường năng lực quân sự.
Thủ tướng Ukraine cho biết 50% cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đã bị hư hại do xung đột trong những tuần gần đây. Và ưu tiên nhất hiện nay là nhanh chóng phục hồi cơ sở hạ tầng trọng yếu và ngành năng lượng để vượt qua mùa đông này. Hiện hàng triệu người ở Ukraine không có điện, nước sạch và không được sưởi ấm khi nhiệt độ giảm mạnh. Ukraine hiện tại cần khoảng 349 tỷ đô la Mỹ để tái thiết đất nước.
Trong bối cảnh đó, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã vận chuyển một phần gói viện trợ thiết bị điện từ Ukraine nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Theo một quan chức Mỹ, đợt viện trợ đầu tiên này bao gồm các thiết bị điện có tổng trị giá khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Đây là đợt hỗ trợ đầu tiên trong gói viện trợ 53 triệu đô la Mỹ được thông báo vào hồi tháng trước.
Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip theo đạo luật khoa học và chip. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi hành động pháp lý trong khuôn khổ WTO nhằm giải quyết các mối quan ngại cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ các biện pháp hạn chế của Mỹ đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Khiếu nại của Trung Quốc kích hoạt quá trình giải quyết tranh chấp của WTO. Theo quy định, Mỹ có 60 ngày để tham gia tham vấn giữa các bên.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin nóng nhất của Chuyển động World Cup. Đêm nay và rạng sáng mai, vòng chung kết World Cup 2022 chính thức trở lại với trận bán kết đầu tiên của giải đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia. Đây được xem là trận chiến đỉnh cao của hai số 10 huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới Luka Modric và Lionel Messi. Trong lịch sử, hai đội đã đối đầu nhau 5 lần và thành tích của hai bên là rất cân bằng khi mỗi đội có thắng 2 trận.
Một bất lợi vô cùng lớn với đội tuyển Argentina ở trận đấu đêm nay là họ phải nhận một cơn mưa thẻ trong trận tứ kết với Hà Lan, khiến đoàn quân của huấn luyện viên Scolari sẽ mất đi sự phục vụ của cả hai hậu vệ cánh Marcos Acuna và Gonzalo Montiel. Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia sẽ diễn ra trên sân vận động Lusan vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam.
Sau lượt trận cuối cùng của vòng tứ kết World Cup 2022, không chỉ cuộc đua vô địch, mà cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới của giải đấu năm nay cũng đã trở nên nóng hơn bao giờ hết khi mà đã có thêm nhiều cái tên tham gia vào cuộc đua này. Bàn thắng của Messi trên chấm phạt đền trong trận tứ kết với đội tuyển Hà Lan cũng đã giúp cho Messi có được 4 pha lập công tại World Cup 2022, qua đó áp sát vị trí dẫn đầu của Kylian Mbappe với 5 pha lập công. Trong khi đó, bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Anh ở trận tứ kết muộn nhất đã giúp Oliver Giroud cân bằng thành tích 4 bàn thắng tại World Cup 2022 với Messi và tiếp tục theo đuổi cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới ở giải đấu năm nay.
Theo hãng tin Reuters, tiền vệ Aurelien Tchouaméni, Deiot Upamecano đã không có mặt tại buổi tập vào ngày 12 tháng 12 của đội tuyển Pháp, trong khi những chú gà trống Gaulois đang giáo diết chuẩn bị cho trận bán kết World Cup với tuyển Maroc. Liên đoàn bóng đá Pháp không có bất kỳ lời giải thích nào về sự vắng mặt của hai cầu thủ trụ cột này. Tuy nhiên, nếu như mất đi hai cái tên này sẽ là sự tổn thất rất lớn của nhà đương kim vô địch trước trận đấu được đánh giá là khó nhằn với một đội tuyển Maroc gây rất nhiều bất ngờ trong mùa giải năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Bắc Ninh là một trong những địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước. Bên cạnh các giá trị kinh tế mà các làng nghề mang lại, vấn đề ô nhiễm môi trường đặt ra thách thức đối với địa phương này.
Để các làng nghề phát triển bền vững, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp từng bước cải thiện môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề, nhất là tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Làng nghề xã Đại Bái có khoảng 190 hộ tái chế phế liệu đồng, nhôm phục vụ làng nghề đúc đồng. Phần lớn các hộ đều sản xuất trong làng, tại hộ gia đình. Quá trình sản xuất sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa. Trong khi đó, nhà máy xử lý nước thải làng nghề được xây dựng gần 20 năm lại bỏ hoang. Ông Nguyễn Viết Trung, một chủ xưởng đúc đồng, chia sẻ.
Cái đất làng nghề, mà đất làng nghề là cha truyền con nối rồi, thì cứ phải làm thế này thôi. Chứ chúng tôi không có phát triển một cái công nghệ mới. Còn cái ảnh hưởng về đến môi trường ấy thì là cả làng chúng tôi đều như này hết. Về môi trường thì tất cả những bà con ở làng nghề Đại Bái thì ai cũng vậy. Cho nên là không có một cái cải thiện gì khác hơn. Cải thiện khác hơn được thì phải nhờ cấp chính quyền thì để cho một cái hướng. Chứ thật sự là chúng tôi chỉ biết là cha truyền con nối để làm và cứ đúc cổ công này thôi.
Theo ông Lương Trung Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hầu hết các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều chưa đáp ứng được các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. Các cơ sở sản xuất không đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải phát sinh. Một số địa phương còn để hộ dân làm nhà ở trong cụm công nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Ông Hậu cho biết.
Chưa thực hiện nghiêm túc với việc là thực hiện cái đầu tư xây dựng trong cái cụm công nghiệp làng nghề. Do vậy là trong cái cụm là cũng có một số hộ là xây dựng cái nhà ở nó mang tính là nó gần như nhà ở trong cái cụm công nghiệp làng nghề. Thế và do vậy là cái vấn đề mà nó tách bạch giữa cái cụm công nghiệp làng nghề với lại các hộ dân trong sản xuất là nó chưa được rõ ràng.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm đất làng nghề, vấn đề cần thiết nhất là phải giải quyết được đầu ra của nước thải và chất thải. Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho rằng
mỗi huyện sẽ đầu tư tập trung đầu tư xử lý xây dựng một cái hệ thống xử lý nước thải đô thị cũng như là nước thải nông thôn, thì trong đó có hệ thống gom của cái nước thải làng nghề, và toàn bộ cái vấn đề nước thải và chất thải mà sau khi thải ra thì phải được xử lý đảm bảo cột A mới được xả ra môi trường.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có 62 làng nghề, trong đó có 30 làng nghề thủ công truyền thống. Các làng nghề có trên 28.000 hộ tham gia với gần 74.000 lao động, tạo ra sản phẩm hàng hóa trên 12.000 tỷ đồng một năm. Không thể phủ nhận giá trị kinh tế mà làng nghề đem lại là rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết môi trường vẫn là bài toán nan giải đối với địa phương này.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.